Rồi thì mình bắt đầu nghe qua cái mộ, cái buổi chiều, cái khóa buổi chiều. Thì bài lô hương xạ nhiệt, lô hay lư cũng được, hai âm đọc, lư hương xạ nhiệt hay lô hương xạ nhiệt cũng được. Thì lư hương xạ nhiệt tức là cái hương ở trong cái lò đó, nó bốc nóng lên xạ nhiệt, lư hương xạ nhiệt. Pháp giới mông huân, mông là được, mong được, được một cái cách mà như là được ân thì nó gọi là mông. Mong, cái mong ân, tức là mong được cái ân. Còn đây là huân. Tại vì hương, cái mùi hương thì nó huân, tức là nó ướp vào, nó thấm vào một chỗ nào đó gọi là huân. Thì giờ cả pháp giới đều được cái hương ở trong lò hương nó bốc nhiệt, nó tỏa nhiệt ra đó. Thì cái hương nó tỏa ra cái mùi đó. Hương đây mình nhớ đó là mùi ha. Cái mùi hương, dĩ nhiên cái mùi hương nó đi, mình thấy nó đi là nhờ mình thấy cái khói, mình cảm thấy như là cái khói nó đưa cái hương đi, nhưng mà thực ra cái mùi hương nó là theo cái nóng, nóng của lò đó, nó tỏa ra. Thì nó, cái mùi hương nó ướp vào tất cả các pháp, gọi là pháp giới. Thì đó là cái quán tưởng của mình khi mà mình hương tán, tán hương đó. Pháp giới có nghĩa là mọi sự, mọi vật, gọi chung là pháp giới. Trong đó nó có cả hữu tình, vô tình. Thì cái hương nó đều ướp, huân ướp vào trong tất cả pháp giới. Tại vì cái này là mình cúng dường lên Phật, thành ra mình mới ướp vào trong pháp giới như vậy. Chư Phật, pháp giới thân của chư Phật đó, chư Phật hải hội tất, chư Phật hải hội tất diêu văn. Diêu hay là giao cũng được. Hải hội, hội là các cái hội, Phật nào cũng không có cô đơn hết á. Phật nào cũng ở trong cái một cái hội để thuyết pháp, luôn luôn bao bọc xung quanh các vị Phật đó là chư Thanh Văn Bồ Tát để nghe pháp. Thành ra nó kêu là cái pháp hội, hay là kêu là Phật hội. Và cái hội đó nó chư Thanh Văn Bồ Tát đông như biển, cho nên kêu là hải hội. Mà nhiều Phật, nhiều cái hải hội như vậy của các Phật đó, cho nên kêu là chư Phật. Chư Phật hải hội tất, tất là chọn đều. Diêu là ở đằng xa, văn là nghe. Đây là chữ nghe. Nghe là nghe gì? Nghe thực ra đây là nghe hương, tức là ngửi thấy hương. Mà là chữ văn là nghe. Cái mình gửi cái tâm cúng dường của mình theo cái mùi hương, và đồng thời á là mình cũng đem cái tâm đó, nó mình dâng cái hương lên cho Phật. Nhưng mà mình thấm nó vào pháp giới, thì chư Phật pháp giới đó nó là vô lượng vô biên hải hội Phật đó, là đều ở trong pháp giới chứ không ra ngoài pháp giới. Nhưng mà trên cái phương diện mà sự tướng, nghiệp, nghiệp sự đó, nghiệp tướng thì nó, thì chư Phật ở rất cách xa mình, thành ra xa, nhưng mà nhờ như vậy mà đều biết, thấm vô cái pháp giới như vậy. Tùy xứ, rồi cái hương đó, hương mà coi như nó vẫn lẫn với khói, mình nhớ ha, nó phân ra đó, mình học cho nó kỹ đó. Sắc thanh hương, sắc với hương. Thực ra khi cái khói đó là nó kêu là sắc pháp, tức là mắt mình thấy. Còn hương nó là mũi mình ngửi, chứ mắt không có thấy. Thành ra hương nó là mùi thơm. Thế là mình mới nói quen, mình thắp hương, thắp hương, rồi mình cứ thấy khói lên, cái mình nói nghĩ đến hương, cái mình nghĩ đến cái khói. Nhưng mà hương nó là cái mùi. Thành ra cái thực sự ra là khi mình vào mình cúng dường cái Phật á, thực ra về sau này người ta theo cái lối gọi là tín ngưỡng bình dân đó, người ta nghĩ hương là nó vừa là khói nhang cho nó ấm cúng. Nhưng mà mình cúng ở đây là mình cúng mùi hương cho Phật, nó tượng trưng cho giới, giới đức thanh tịnh của cái người tu á, mình cúng mùi hương. Tại ra thực ra là nếu mà đúng á, thì mình khi mà mình cúng dường hương vậy đó, thì cái hương nó phải là hương thơm, phải là hương quý, chứ không phải là cứ cúng khói mù mịt. Không phải khói mù mịt đó là hay đâu. Nhưng mà cái người tín ngưỡng bình dân đó, thì người ta thấy khói nghiệt trời nghiệt đất hết, thì người ta cảm thấy ấm cúng. Đấy. Nhưng mà thực ra là cái mùi hương. Đấy ra nó đúng là vậy. Đó. Tùy xứ là tùy theo mỗi nơi. Kết mây là kết tường vân. Tường là lành, vân là mây. Thì lúc bây giờ đó cái hương nó tỏa ra. Đó. Thì mình có thể cảm giác theo cái khói. Mình có thể cảm, mình có thể quán theo vậy đó. Nhưng mà mình phải biết nó là thực ra nó là mùi thơm. Đó. Nó theo vậy đó, cái nó tỏa ra như vậy. Cái tùy mỗi xứ, tùy xứ, xứ đây là xứ, xứ là chốn, chốn nào. Chốn đây là, cái xứ đây là chỉ cho mỗi một cái hải hội Phật. Đó. Nó tỏa khắp hết, nó tức là nó thấm vào và nó bắt đầu nó tỏa khắp, thấm vào pháp giới, tỏa khắp các cái hải hội. Và mỗi một cái hải hội, mỗi một cái nơi vậy đó, cái hương nó kết lại thành một cái đám mây lành. Tùy xứ kết tường vân. Thành ý phương ân. Nếu thành là chân thành, ý là tâm, tâm của mình. Tâm mình có chân thành, phương thì mới. Ân là cũng như thành tựu. Thành ý phương ân. Nếu mà tâm mình có chân thành thì mình mới có thể thành tựu được cái việc này. Chư Phật hiện toàn thân. Thành tựu cái việc gọi là chư Phật đều hiện ra, đều hiển hiện ra toàn thân của các ngài ở trước mình. Đó. Hoặc là ân cũng nghĩa là thành tựu vậy, là hay là khiến cho như vậy đó. Thì cái thành ý của mình á, cười theo cái đám mây hương á, tức là mây thơm như vậy, nó kết lại mọi nơi như vậy á, và làm cho chư Phật đều hiển hiện ra toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Nam mô là mình chào hỏi và mình quy quy kính về. Hương vân là cái mây, mây hương. Và mây hương đây không phải là khói mà là thực sự là mùi thơm á. Nhưng mà nó kết lại thành mây, tức là mình có thể nhìn thấy, tức là khói. Nhưng mà thơm là chính. Cái là tre, là lọng. Tức là tre ở bên trên như là cái lọng cái gì đó, cái vân, cái mây hương đó, nó tre trên. Thành gọi là hương vân cái, Bồ Tát, Ma Ha Tát. Đó là ý nghĩa một cách nôm na đó. Cách là đơn giản của cái bài tán hương đó, tức là hương là cúng dường hương lên Phật, và mình hết sức tâm thành cúng dường như vậy đó, thì chư Phật sẽ cảm ứng hiện toàn thân ra để chứng minh cho mình. Và bắt vào thì là chú đại bi gì thì không nói rồi, bây giờ bắt vào kinh A Di Đà, rồi mình nghe qua kinh A Di Đà, nghe nghĩa, nghe cái chữ của tiếng Hán và nghe cái nghĩa. Nếu mà mình tụng thì nhớ cái nghĩa đó, bao giờ mà học pháp thì nó thì mới vào sâu trong ý nghĩa của pháp. Nam mô Liên Trì Hải Hội, đó hải hội đó, đó Phật Bồ Tát. Phật và các Bồ Tát xung quanh ngài rất là đông, cho nên kêu là hải hội. Liên Trì là ở ao sen, tức là Đức Phật khi mình sinh vào đó, bao giờ cũng sinh vào cái ao sen. Từ ao sen bước lên là gặp Phật đang thuyết pháp đó. Gọi là Liên Trì. Liên là hoa sen, trì là cái ao. Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật thuyết A Di Đà kinh. Phật nói kinh A Di Đà. Thuyết là nói. Như thị ngã văn. Như thị là như vậy, ngã là tôi, văn là nghe. Nhất thời là một lúc. Một thời nào đó, một lúc. Phật tại Xá Vệ quốc. Phật tại là ở tại nước Xá Vệ. Kỳ thụ, thụ là cây. mình thường đọc quen là thọ, kỳ thụ. Thụ là cây, kỳ là thái tử Kỳ Đà, nói tắt đi là kỳ thụ, là cây của thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc là tên của ngài Cấp Cô Độc, thực ra không phải tên nhưng mà cái hiệu người ta gán cho ngài. Cấp là ban cho, cung cấp này nọ. Cô Độc là những người nghèo cùng, những người cô đơn, nó nói chung cho tất cả những cái người nghèo khổ. Cô Độc đó. Ngài thường hay bố thí cho những người đó, cho nên kêu là Cấp Cô Độc. Viên là vườn, vườn thì của ngài Cấp Cô Độc, mà cây ở trong vườn nó là của thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà chỉ bán đất chứ không có bán cây. À, ngài Cấp Cô Độc mà thái tử Kỳ Đà nói giỡn, ông muốn mua đất mà ngài Cấp Cô Độc muốn mua lại cái khu vườn nó để cúng dường cho Phật. Thái tử Kỳ Đà mới nói giỡn là ông muốn mua tôi, ông cứ lấy vàng cũng trải hết được cái khu vườn đó thì tôi bán cho. Nói giỡn chơi mà ngài Cấp Cô Độc làm thiệt luôn. Cho nên ông thái tử Kỳ Đà thấy như vậy mới xúc cảm quá. Cho nên thái tử Kỳ Đà mà tôi chỉ bán đất chứ không bán cây, nhưng mà tôi cúng hết cây đó cho Thế Tôn luôn. Thành ra là cây là của Kỳ Đà, vườn là của Cấp Cô Độc, nói tắt là kỳ thụ Cấp Cô Độc Viên hay kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Giữ là cùng với Đại Tỳ Khưu Tăng, cùng với Đại Tỳ Khưu Tăng. Tăng là nhóm, tăng đoàn, nhóm đông đúc này nọ. Thiên, đây là con số, thiên nhị là 1200, thiên nhị bách ngũ thập nhân cầu, 1250 vị. 1250 vị này là các bậc A-la-hán đầu tiên mà Đức Phật độ cho. Thì ba anh em mà cài ca diếp là đã là 1000 rồi. Rồi 50, có thể nói là 50, nó là 50 những nhóm bạn ngài Gia Xá này nọ. Rồi nhóm của ngài Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất. Thì như tổng cộng lại nó là 1250 người. Thì 1250 người này nó đều là đắc A La Hán quả, là thánh tăng hết đấy, thường tùy tùng theo Phật. Tức là Phật đi đâu là có 1250 vị đi theo vậy. Nhưng mà cái đó là nói thường có mặt theo, hay là thường ở nơi cái xung quanh Phật, ở nơi kỳ thụ Cấp Cô Độc Viên này đó, thường trụ ở đó hay thường xung quanh Phật. Nhưng mà rất nhiều lúc Đức Phật đi một mình thôi. Lúc đó Đức Phật cảm thấy cần phải độ ai này, nó Đức Phật đi một mình, mà cái người nó có duyên riêng đó, là Đức Phật chỉ đi một mình thôi. Chứ không phải là thường, đây có nghĩa là lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà khi mà Đức Phật trụ ở nơi những vườn Cấp Cô Độc này nọ gì đó, là 1250 vị này thường về nghe Pháp, 1250 vị này luôn luôn ở bên cạnh để nghe Pháp và để nghe những cái luật mà Đức Phật chế. Đó, câu là cùng với. Như vậy trước mình học chữ câu này rồi đó, nghĩa câu cảnh, câu là cùng với, gồm luôn. Cùng nghĩa là cùng giữ Đại Tỳ Kheo Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Bách hay bá thì đều được, đọc hai âm. Chữ giữ là và, chữ câu là cùng với, mình có thể dịch nó đi với nhau. Cùng với một Đại Tỳ Khưu Tăng, cùng với Đại Tỳ Khưu Tăng gồm 1250 vị, 50 người. Giai là đều, thị là đều là Đại A La Hán, giai thị Đại A La Hán. Rồi chúng sở tri thức, rồi gặp chữ sở đó. Chúng sở tri thức, hiểu không? Tri thức là biết, tri là biết, thức cũng là biết, tri thức là biết. Sở tri thức là được biết đến. Chúng là chúng tăng, chúng chúng đệ tử Phật, chúng sở tri thức là được chúng biết đến, tức là ý nói là 1250 vị này ấy, đều là đại A-la-hán mà ai cũng biết hết, trong chúng đệ tử của Phật ai cũng phải biết đến, tức là nổi tiếng, hiểu không? Xưa nay đọc tưởng nó là nghĩa là gì? Chúng sở tri thức, tưởng các vị này đều là những nhà tri thức hả? Trời. Nó thuộc loại là cái đó là nho héo. Thế là như vậy tôi nghe một thời Phật ở tại Xá Vệ Quốc, kỳ thổ cấp cô độc viên cùng với đại tỳ khưu tăng 1250 người đều là các đại A La Hán mà chúng đều biết đến. Đó, cái ý vậy đó. Nhắc đến các ngài này là ai cũng biết hết. Chúng sở tri thức